Dạ thưa sư phụ, con có hai câu chuyện do đích thân trải nghiệm. Con có một người bạn rất tốt ở Hà Bắc. Kể từ khi cô ấy học văn hóa truyền thống, cô vốn là một thầy thuốc giúp người phá thai. Y thuật của cô ấy rất giỏi. Có rất nhiều người thấy cô giỏi cho nên tìm đến cô để phá thai. Nhưng sau khi được học văn hóa truyền thống rồi thì cô cảm thấy đây là việc làm giết người, và tự nhủ nhất định không làm việc này nữa. Sau đó cô chấm dứt nghề này. Có một lần trước đó khoảng một tháng, cô tìm đến nhà con và nghỉ lại ở nhà nghỉ đối diện nhà con. Sau đó nửa đêm 3 giờ sáng cô ấy gọi điện thoại cho con rồi khóc nức nở và cầu cứu con: "Chị Gia Lệ, xin hãy cứu em." Con cứ nghĩ cô ấy gặp phải kẻ xấu nên vội nói cô ấy mau báo cảnh sát đi. Cô ấy trả lời: không phải, cứu em, cứu em." Con hỏi: "Bây giờ em đang ở đâu?" Cô ấy nói đang ở nhà nghỉ. Rồi sau đó cô khóc đến tắt tiếng, thuốc không thành câu. Con nói: "Mẹ em mau qua chị đi." Khoảng 4 giờ thì cô ấy qua đến chỗ con. Vừa vào đến nơi, cô ấy liền ôm chặt lấy con, đầu tóc rủ rượi ôm chặt lấy con ngay. Cả người run cầm cập, sợ hết cả hồn. Con cứ ngỡ phía sau cô ấy còn có kẻ xấu bám theo, cho nên con mới hỏi: "Có ai theo em không?" Cô ấy còn nói không biết nữa. Sau đó đợi cô ấy bình tĩnh trở lại, cô ấy đã khóc một mạch suốt 3-4 tiếng đồng hồ. Sau đó khi bình tĩnh trở lại, cô ấy hỏi con là: "Chị Gia Lệ, có biết gì không? Có rất nhiều trẻ con đầy trời khắp đất. Những đứa trẻ này thiếu tay thiếu chân, không có đầu. Chúng bóp cổ em khiến em thở không ra hơi." Trước lúc sự việc này xảy ra, nghĩa là sau khi cô học lớp văn hóa truyền thống rồi, tức là sau khi cô ấy bỏ cái nghề phá thai này rồi, không làm cái nghề này nữa, thì sau đó cái tình trạng này xuất hiện rất nhiều lần. Vì thế cô ấy bị thần kinh. Chồng cô ấy định đưa cô ấy đến bệnh viện tâm thần. Hết thảy mọi người đều cảm thấy cô ấy bị điên. Cứ như vậy thì làm sao mà khỏi cho được. Bản thân cô ấy cũng rất là đau khổ, ban đêm không tài nào ngủ được. Cứ hễ vừa chợp mắt thì bọn trẻ ấy liền tìm đến khủng bố cô ấy dữ dội. Ngày nào cũng chịu đau khổ đến nỗi không còn thiết sống nữa. Cứ cảm thấy sống cũng không có ý nghĩa gì, rất là đau khổ. Và một trường hợp khác là một người bạn của người bạn mà con quen biết ở Thượng Hải. Cô ấy có nói với con, khoảng trước đó nửa tháng, có nói với con là cô ấy cũng thường giúp người khác phá thai. Sau này cô mắc phải một căn bệnh kỳ lạ, đó là cánh tay của cô ấy cứ hễ vừa duỗi ra như vậy thì thịt cứ rớt xuống. Về sau thì ngày nào thịt cũng rơi, máu chảy tùm lum, ai nhìn thấy hết thảy đều kinh sợ, còn mình thì rất đau khổ. Sau đó cô ấy tìm đến các bệnh viện lớn trong nước để trị chứng bệnh quái lạ này. Cô đến các bệnh viện, bác sĩ nào là trung y, tây y gì cô cũng đã tìm đến, mà các bác sĩ cũng đành bó tay luôn. Họ nói căn bệnh cô ấy rất là kỳ lạ, coi như là họ cũng chịu thua luôn. Sau này nghe nói ở Hồng Kông có thể trị được, cho nên cô ấy liền đến Hồng Kông. Cô ấy cũng giàu có. Sau khi đến Hồng Kông rồi, cô ấy trị liệu bằng cách nào chăm cứu? Thưa sư phụ, mỗi lần chăm phải tốn 480.000 nhân dân tệ. Nhưng mà điều quan trọng là chăm rồi mà cũng không khỏi bệnh. Sau đó cô ấy rất là đau khổ, cuối cùng cũng hết cách luôn. Về sau thì nhờ một người khác giới thiệu cô đến tiệm học Phật. Người đó khuyên cô hãy niệm Phật, học Phật đi. Sau khi học Phật rồi thì cô ấy tham gia một pháp hội và thành tâm thành ý niệm Phật. Dù sao thì cô ấy cũng đã sắp chết rồi, cái gì cũng buông bỏ hết rồi, chỉ có niệm Phật, ngày nào cũng niệm Phật. Cô ấy nghĩ như vậy đó. Trong thời gian niệm Phật thì xuất hiện một kỳ tích. Do cô ấy thành tâm niệm Phật cho nên sau đó kết quả là cô ấy đã nôn ra một vật vừa đen vừa hôi. Sư phụ có biết không, da dẻ của cô ấy đã thay đổi, không còn rơi da thịt nữa, vết thương còn hơi kéo mài nữa đó. Chồng của cô ấy vốn chưa từng biết đến Phật, sau khi chuyện của vợ mình xảy ra như vậy, cả nhà đều quy y Phật. Vậy con xin hỏi pháp sư, những hiện tượng của hai người đã kể trên đây có phải là quả báo của việc giúp người phá thai không ạ?
Đây là quả báo hiện đời.
Quả báo hiện đời?
Đúng. Cô có thể không tin.
Dạ.
Nói như vậy nghĩa là trong trường hợp này họ đã thật sự sám hối.
Dạ.
Nên mới hiển hiện cái quả báo này ra ngoài để cho mọi người nhìn thấy, nhằm khuyên bảo mọi người nhất định đừng có phá thai nữa. Dạ. Việc làm này có thể tiêu trừ nghiệp chứng của cô ấy.
Vậy hai cô này giúp người khác phá thai, khiến cho những sanh linh nhỏ bé tìm đến vị thầy thuốc đó à?
Đúng vậy.
Dạ.
Nghề nghiệp này mà làm được sao? Nghề nghiệp này là giết người đó. đây không phải là một việc tốt. Cô phá thai một người thì quán thân trái chủ này sẽ vĩnh viễn theo cô. Đã phá nhiều như thế thì cô phải làm sao đây? Làm sao cô có thể trốn thoát được chứ?
Thật là đáng sợ.
Bản thân tôi trước đây, người Trung Quốc xưa có câu: muôn ác dâm làm đầu, trăm thiện hiếu trước tiên. Khi đó tôi không có hiểu sâu sắc ý của câu này, nhưng nghe số liệu cô vừa đọc thì tôi liền hiểu ngay. Câu nói của người xưa đây quả thật là hay. Từng câu từng chữ là lời thật. Đằng sau của dâm đó là sát.
Đằng sau của dâm là sát à?
Phá thai không phải là sát đó sao?
Dạ phải rồi.
Theo sau đó là sát.
Dạ phải rồi.
Khi cô đã giết nhiều người như vậy thì sau này cô sẽ bị đọa địa ngục. Biết bao giờ cô mới có thể ra khỏi? Thật là đáng sợ.
Dạ thưa sư phụ, trước khi cô đến đây 10 ngày, con có một người bạn rất là tốt. Cô ấy là người Hà Nam. Cô ấy có kể cho con nghe một câu chuyện, quả thật cũng khiến cho con sợ hãi. Bản thân cô này là một y tá. Cô ấy đã phá thai 15 lần. Lúc ấy cô phá thai lần cuối thì phát hiện là u xơ tử cung. Cô ấy liền làm phẫu thuật. Sau lần phẫu thuật đó, cô y tá này sắc mặt trở nên ngớ ngẩn, hành động kỳ quặc, đặc biệt là hay thất thường. Sau đó có một hôm, cô ấy mang từ bệnh viện về một chai thuốc ngủ, vì cô ấy là y tá mà. Rồi sau đó cô ấy lại đem về nhà tiếp hai ống kim tiêm, loại tiêm thuốc độc. Đợi đến nửa đêm, cô ấy lấy chai thuốc ngủ này đem ra pha loãng đi. Cô ấy cứ pha như vậy. Cô có một đứa con gái 20 tuổi. Cô đánh thức cô con gái dậy và bảo cô con gái uống hết số thuốc ngủ đó. Sau khi uống xong, cô mới lấy ống tiêm có chứa thuốc độc, rồi cầm ống kim tiêm định đâm vào cô con gái. Nhưng mà sau đó cô con gái vô tình, do cô này đang ngủ cho nên gặp phát tay ngang qua, khiến cho ống kim tiêm rơi xuống đất. Sau đó cô ta cầm tiếp ống tiêm có độc dược khác đâm vào cơ thể của mình. Thế là cả hai người này đều nằm bất tỉnh. Đúng lúc này thì người chồng của cô ta trở về, vừa thấy tình cảnh của hai mẹ con như vậy, ông ta liền mau mau lẹ lẹ gọi điện thoại 120 để đưa đến bệnh viện. Vào bệnh viện cấp cứu hết mười mấy ngày, hai người này mới tỉnh dậy. Sau khi tỉnh lại, người mẹ này, tức là cô y tá đó, nói là không muốn sống gì cả, chỉ muốn chết thôi. Coi như là hết cách, họ bèn cầu cứu nhiều người trong gia đình, cũng đành bó tay. Bác sĩ tâm lý cũng đành chịu thôi. Sau đó gia đình đưa cô tìm đến một người. Người này phán rằng, họ phán thế nào? Đây là một người có chút thần lực. Đây là con nói theo lời kể của cô bạn con. Ông ấy có được thiên nhãn. Sau khi nghe gia đình trình bày, ông ấy nói vấn đề của cô đó là, ông liền chỉ nghe cô y tá và nói vấn đề của cô là vấn đề tử cung, và hỏi là có phải cô đã phá thai 15 lần rồi không. Cô này nghe xong giật mình và trả lời đúng. Ông nói, tôi cho cô hay, hiện nay có một phong nhi đang chuyện trò với tôi. Cô có biết nó nói gì không? 15 lần, 15 lần cô phá thai cũng duy chỉ một đứa trẻ này ra vào thai cô. Cô ấy thừa nhận, tôi rất là đau khổ, tôi không thể sống cùng với chồng tôi, chỉ cần gần nhau là tôi mang thai. Đây là lời của vong linh đứa trẻ nói với ông thầy pháp kia, chuyện này là do nó làm đó. Nó nói với mẹ, tôi nói cho bà nghe, bà có biết là tại sao hôm đó chồng của bà về nhà không? Là do tôi khiến chồng ấy về đó. Tôi đâu có để cho hai người chết dễ như vậy, đâu có thể được, đâu có quá dễ như vậy. Nó nói là tôi muốn cho mấy người sống để chịu tội. Còn nữa đó, nó còn nói tiếp, thằng nhì nhỏ này nói lại với ông thầy pháp để ông ấy nói lại cho mẹ nó nghe. Tôi hận bà đến chết. Tôi vốn đến đây để báo ân bà. Tôi đến thế gian này tôi sẽ là một người rất tài giỏi, sẽ làm chức quan gì đó. Tôi đến đây là để báo ân bà. Vậy mà rốt cuộc lại bị bà giết chết. Tôi cho bà biết, sau này tôi sẽ cho bà nếm sự đau khổ phân thây ngàn mảnh này. Tôi sẽ báo thù rửa hận. Vong Linh đứa bé nói, sẽ tiếp tục báo thù. Sau khi nghe xong chuyện này, con quả thật rất là khiếp sợ. Kính thưa sư phụ, con xin được hỏi người, Vong Linh đứa bé đó có thực sự tồn tại không?
Có, thực sự là có.
Thực sự có à?
Thực sự có.
Người đời này có đủ thứ các lý do để không muốn có con. Như những người bị cảm sốt uống thuốc, hay là những người uống rượu, hút thuốc, có thai trước hôn nhân, hay là những người kiểm tra, phát hiện thai nhi có dị tật. Đã vậy, còn có một số thanh niên nói là trong lòng không được vui, nên lỡ mang thai, thì bắt phải phá thai cho bằng được, vân vân. Còn có những phụ nữ cứ mong muốn sanh cho người mình yêu một đứa con trai. Vì vậy, sau mỗi lần mang thai, họ đều muốn đi siêu âm. Thật ra là để biết coi là trai hay là gái. Nếu mà phát hiện thai là gái thì liền đi phá thai ngay. Phá từng lần như vậy, cả thảy là hết 9 lần. Thưa sư phụ, những cách đã nêu ở trên đó có phải là lý do hay không?
Không phải lý do. Hết thảy đều là tạo tội.
Tạo tội à?
Tội này rất là nặng.
Tội nặng lắm à?
Nặng lắm. Tại sao phải làm cái chuyện như vậy chứ? Xem việc phá thai như trò đùa.
Xem việc phá thai như trò đùa.
Thật là dại dột.
Dại dột à?
Họ sẽ nhận lấy quả báo.
Nghĩa là những người phá thai này sẽ lãnh chịu quả báo à?
Thật ra mà nói, cái lý do chính đó là chúng ta đã đánh mất đi sự giáo dục.
Đánh mất giáo dục.
Cho nên bây giờ có thể nói là cả thế giới nên luân lý, đạo đức, giáo dục hoàn toàn không có. Sự giáo dục hạnh phúc đời sống không có, mà chỉ có là tạo nghiệp tội.
Thực ra tất cả những lý do này chỉ là tự tư tự lợi, phải không sư phụ?
Đúng vậy, đúng.
Và cũng đều là chỉ nghĩ đến mình thôi.
Thank you.